Chương trình podcast câu chuyện cuối tuần xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay khách mời của chúng ta là tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A từ Hà Nội, và câu chuyện mà tiến sĩ Nguyễn Quang A sẽ chia sẻ với chúng ta sẽ liên quan tới nhà yêu nước và nhà cải cách Phan Chu Trinh. Thưa tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, ông là người có thể nói là nghiên cứu dịch thuật khá nhiều các công trình sách vở học thuật của nước ngoài. Riêng với Việt Nam, vì sao ông lại quan tâm tới trường hợp của cụ Phan Chu Trinh ạ?
Thực sự là sau kiến nghị 72 thì chúng tôi có lập ra một cái tổ chức gọi là Diễn đàn Xã hội Dân sự vào tháng 9 năm 2013. Và thực sự mà khi mà bàn là Diễn đàn Xã hội Dân sự sẽ đi theo cái đường lối nào, thì kinh nghiệm của các nước Đông Âu rồi kinh nghiệm của trong nước thì chúng tôi thấy là cái tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh là nó rất hợp với những cái cách làm của các nước Đông Âu trong cái lúc mà người ta dân chủ hóa đất nước của người ta. Và chính vì thế cho nên là chúng tôi tìm hiểu về cụ Phan Chu Trinh, và sau đó vài năm thì tôi có dịch một cuốn sách gọi là Tự Do Đang Lên của một giáo sư người Đức là Christian Wenzel, thì chúng tôi càng thấy là những cái tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh là được cái lý thuyết gọi là lý thuyết hiện đại hóa mới của Christian Wenzel củng cố xác minh lại một cách rất là có cơ sở khoa học. Tức là những tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh hơn 100 năm trước thì đến bây giờ có những cái công trình khoa học rất là bài bản, khoa học xã hội, nó chứng minh bằng rất nhiều tư liệu trên khắp thế giới là đi theo cái tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh như thế đấy, thì là cách mà tốt nhất cho nhân loại nói chung, và tất nhiên cái này nó rất là tốt cho Việt Nam để phát triển đất nước.
Vâng, một cách khái lược thì nhìn vào Việt Nam ngày hôm nay đó, có cái điều gì mà trong tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh ấy, mà ông thấy còn rất là phù hợp, có thể học hỏi được?
Tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh thì nó được hình thành vào khoảng 1905 đến 1907. Và những cái tư tưởng của cụ thì cụ viết ra, cụ vận động và cụ cùng bắt đầu thực hiện và vận động những người khác thực hiện. Thì có thể tóm tắt lại là nó gồm có 6 điểm chính, hay nói là học thuyết Phan Chu Trinh là gồm có 6 cái điểm chính. Cái thứ nhất là phải phát triển kinh tế, mà cụ gọi là hậu dân sinh, trong cái khẩu hiệu của cụ gọi là hậu dân sinh. Rồi phải nâng cao dân trí lên, đấy là cái điểm thứ hai mà cụ gọi là khai dân trí. Một cái điểm thứ ba mà cụ nêu lên là chấn dân khí. Rồi một cái điểm thứ tư, cụ không viết ra một cách rạch ròi, nhưng mà có thể đúc kết lại bởi vì từ cái hoạt động của cụ là phải tổ chức các cái phong trào xã hội, hay nói như là cái thuật ngữ bây giờ người ta thường nói là phát triển xã hội dân sự, là cái những cái điểm chính. Và trong phương pháp của cụ thì có hai điểm nữa, là điểm thứ năm là bất bạo động, điểm thứ sáu là không bài ngoại và không ỷ vào nước ngoài, không ỷ lại vào nước ngoài. Có thể nói là tất cả 6 cái điểm chính của học thuyết Phan Chu Trinh này thì nó vẫn còn rất là thời sự với Việt Nam bây giờ. Và tôi nghĩ là trong một tương lai dài nữa là những tư tưởng đấy vẫn còn có giá trị rất rất là quan trọng để cho chúng ta phát triển đất nước.
Vâng, cũng có người so sánh ấy, nói rằng là ở bên Trung Quốc cũng có điểm tương tự Việt Nam, tức là người ta cũng rất là tôn vinh nhà cách mạng, đó là ông Tôn Trung Sơn. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra là không biết là người ta có thực sự thực hiện đúng những điều như là ông Tôn Trung Sơn đã đề ra hay là không, hay là họ chỉ sử dụng cái đó như là một phần của cái sự tuyên truyền của mình. Ý kiến của ông thế nào, nhất là trong trường hợp của Việt Nam và liên quan cụ Phan Chu Trinh?
Thực ra là đối với Trung Quốc thì bây giờ thì họ cũng bắt đầu tôn vinh cái chính sách tam dân của cụ Tôn Trung Sơn. Bây giờ thì ở Đài Loan rất là quan trọng. bây giờ Cộng sản Trung Quốc cũng bắt đầu tôn vinh, nhưng mà ở Đài Loan thì họ làm theo, còn ở Trung Hoa Đại Lục thì họ nói thế thôi, nhưng mà họ không thực sự theo cái thuyết tam dân đấy của Tôn Trung Sơn. Tất nhiên tức là gì, là cụ Phan Châu Trinh cũng bị ảnh hưởng nhiều của Tôn Trung Sơn, và bản thân cái lý thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn thì cũng lại dựa vào những cái tư tưởng của gọi là gì, là dân chủ tư sản. Thế thì chúng ta không thấy không lạ là nó có những cái tương đồng như thế. Ở Việt Nam bây giờ thì cái tiêu ngữ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, rồi đến bây giờ là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tất cả chúng ta đều thấy là như vậy, là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập tự do hạnh phúc. Bây giờ thì như vậy là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Cái tiêu ngữ đấy là ở tất cả các giấy tờ chính thức của nhà nước, cũng như là của người dân, nếu mà muốn viết một cái gì liên quan đến nhà nước thì cũng phải ghi tiêu ngữ đấy. Thì thực sự là chính Hồ Chí Minh là cái người mà đưa cái tiêu ngữ đấy vào, và suốt gần 80 năm nay là người dân Việt Nam rất là thấm cái tiêu ngữ đấy, và ai cũng biết tức là gì, là cái độc lập tự do hạnh phúc là xuất xứ từ Tôn Trung Sơn, tức là thuyết dân tộc thì độc lập, nhân dân thì hạnh phúc, và người dân thì phải được tự do. Nhưng mà như vậy là như chúng ta soi lại là độc lập thì như vậy là thực sự tức là chỉ là một vấn đề mà có lẽ cần phải bàn cãi rất là dài, bởi vì chúng ta hiện nay là độc lập nó có nghĩa rất là hẹp ở trong cái bối cảnh này, tức là một đất nước, thực sự tôi không thích dùng cái từ độc lập mà tức là có cái quyền tự quyết thì chính xác hơn về mặt chính trị. Thực sự mà nói là độc lập thì chúng ta thấy nước Mỹ cũng chẳng thể độc lập được, Trung Quốc cũng chẳng thể độc lập, Việt Nam cũng không độc lập. Bởi vì như vậy là thực sự là nếu mà xét là độc lập theo nghĩa đen của nó, tức là gì, là đứng một mình, không có phụ thuộc vào ai cả, thì thực sự tức là gì, là nếu mà hiểu theo nghĩa như thế, hiểu theo cái nghĩa mà nghĩa đen của nó đấy, thì độc lập có nghĩa là chết. Năm 2006 tôi có một cái bài với cái tên chính xác, với cái tiêu đề chính xác là độc lập tức là chết, thì báo tờ báo Tia Sáng có đổi đầu đề đi là độc lập là một cái khái niệm hẹp. Nhưng mà về cơ bản tức là thực sự là chúng ta phải tôn vinh cái sự tương tác, cái sự phụ thuộc vào nhau giữa từng người, giữa từng tổ chức, giữa từng nước với nhau. Không có cái khái niệm về độc lập hay là mình đào sâu ra ấy, thì thực sự là nó không phải là cái chính. Vấn đề là người dân tự do và người dân phải được hạnh phúc. Cái đấy là cái rất là đúng. Và cái đó là cái mà cần phải phấn đấu hơn nữa để đạt được cái đấy. Thì thực sự tức là gì? Là chúng ta đang trên cái con đường tiến đến như thế, nhưng mà còn xa lắm và còn phải làm nhiều lắm. Nên là thực sự là cái tư tưởng của Tôn Trung Sơn hay là của cụ Phan Châu Trinh, vậy là thực sự là chúng ta còn phải học, còn phải phát triển thêm và còn phải bổ sung và tìm hiểu kỹ hơn và học và làm theo những cái tư tưởng đấy hơn nữa nếu mà chúng ta muốn phát triển.
Phải chăng là trong một cái nghĩa độc lập mà từ đầu thế kỷ trước đấy, những cái nhà tư tưởng ở châu Á, trong đó có Tôn Trung Sơn hay là Phan Châu Trinh lúc đó có đề cập, thì chắc là cũng nhấn mạnh tới cái vấn đề lấy lại cái quyền tự chủ của quốc gia, của dân tộc, và sau đó là vấn đề tự quyết nữa, vân vân, phải không ạ?
Vâng, đúng như thế. Tức là hiểu theo cái nghĩa hẹp như thế, tức là về mặt chính trị thôi, thì tôi nghĩ tức là gì, là hoàn toàn là đúng và phải cố gắng. Nhưng mà vấn đề là làm như thế nào để đạt được cái đấy, thì phải nói là rất là tiếc là tất cả những người lãnh đạo của các phong trào của Việt Nam, kể cả các nhà lãnh đạo cộng sản, các nhà lãnh đạo tư sản, từ cụ Nguyễn Thái Học rồi đi cho đến Hồ Chí Minh, hoặc là về sau ở bên ở miền Nam chẳng hạn là cụ Ngô Đình Diệm, tất cả là các cụ đấy đều không nghe theo cụ Phan Châu Trinh, là phải bớt bạo động, là phải tự lực, là không có bài ngoại và cũng không có ý vào nước ngoài ở một khía cạnh nào đấy, ở một cái khía nào đấy. Thì như vậy là rất đáng tiếc những cái người lãnh đạo của cái phong trào chính trị của Việt Nam trong suốt thế kỷ thứ 20 giả như là nếu mà người ta nghe theo những cái học thuyết của cụ Phan Châu Trinh thì chắc là nước Trung Nam bây giờ phải đi xa lắm rồi. Tất nhiên tức là gì, là mình không thể nói rằng có cái chữ nếu ở trong khi mà xem xét về lịch sử hay là những sự phát triển của xã hội, nhưng mà chúng ta có thể soi lại, chúng ta có thể học lịch sử rồi nghiên cứu rồi bàn bạc để rút ra những cái bài học cho hiện tại và cho tương lai.
Vâng, đến lượt mình ấy, thì cái tư tưởng bất bạo động theo cái quan sát và nghiên cứu của ông ấy, thì cụ Phan Châu Trinh có chịu cái ảnh hưởng của ai hay là không ạ?
Về bất bạo động thì thực sự tức là gì, là theo tìm hiểu của tôi thì cụ Phan Châu Trinh và cụ Mahatma Gandhi là cùng thời với nhau. Cụ Phan Châu Trinh thì kém cụ Mahatma Gandhi 2 tuổi, nhưng mà cái tư tưởng bất bạo động của cụ nêu ra viết thành văn thì trước cụ Mahatma Gandhi 2 năm. Nhưng mà bây giờ thì trên khắp thế giới khi mà người ta nói đến gọi là bất bạo động, tức là cái chủ trương hay là cái phương pháp bất bạo động, thì không ai nói đến Phan Châu Trinh cả. Nó có một cái lý do, hay là có vài lý do. Cái thứ nhất là cái cuộc vận động của cụ chưa thành công, của cụ Phan Châu Trinh chưa thành công. Và một cái điểm thứ hai là giới học thuật của Việt Nam không nêu rõ, đề cao hoặc là để cho thế giới biết được về những tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh. Cho nên bây giờ người ta nói đến cái bất bạo động thì người ta nói đến Mahatma Gandhi, người ta nói đến Nelson Mandela, nói đến Václav Havel, vân vân và vân vân. Nhưng mà là cụ Phan Châu Trinh mới là người nêu ra cái tư tưởng đấy đầu tiên trước cả Mahatma Gandhi. Từ năm 1905 mà cụ Mahatma Gandhi thì nêu cái đấy ra 1907 viết ra. Nhưng mà như vậy là như là cái đấy thì cũng ở đây không có cái chuyện tức là chúng ta bàn về gọi là bản quyền hay là về cái ai đưa ra trước đưa sau, bởi vì thực sự tức là gì, cả Mahatma Gandhi và Phan Châu Trinh đều bị ảnh hưởng của cái văn hóa, của cái tư tưởng ở phương Đông, mà là tư tưởng xuất xứ của nó là từ Ấn Độ, từ Đạo Phật, từ các cái tư tưởng nó thực sự là lâu rồi của nhân loại. Nhưng mà ở cái thời hiện đại thì cụ Phan Châu Trinh là cái người đầu tiên nêu ra cái chuyện là bất bạo động, và thực sự là có hàng nhiều chục cuốn sách nước ngoài phân tích mổ xẻ về các phương pháp đấu tranh, kể cả đấu tranh để giành độc lập theo cái nghĩa tức là tự chủ chính trị, cho đến đấu tranh mọi thứ trên đời này, thì người ta tổng kết và thấy rằng phương pháp bất bạo động là phương pháp hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp bạo động.
Thưa ông, trước khi bàn vào tạm gọi là cái sự đưa vào ứng dụng ngày hôm nay tư tưởng của Phan Châu Trinh tại Việt Nam trong bối cảnh mới, thì nhìn vào bối cảnh của Việt Nam ngày hôm nay, ông có nhận xét gì ạ về xã hội Việt Nam hiện nay, nền chính trị vân vân và các cái điều kiện khác?
Thực sự rất đáng tiếc là rất là nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam đã có thể là chưa hiểu cụ Phan Châu Trinh và đã có những đánh giá có thể là lầm về cụ. Tôi nói thí dụ người ta đánh giá tức là gì, là cho là cụ là cải lương nhưng mà là cách mạng, và cải lương thì ở Việt Nam được hiểu theo một ý nghĩa tương đối là xấu, chứ không phải là, lẽ ra người ta dùng cái là cải cách thì nó nghe có vẻ tích cực hơn, nhưng mà người ta dùng cái là gì, là cái ý tưởng của Phan Châu Trinh là một cái trào lưu cải lương theo cái nghĩa là không hay lắm, và người ta phê phán ở trong một cái tư tưởng mà tôi nêu lên là cái điểm thứ 6 đấy, là cụ rất là phê phán người Việt Nam là thường bị phân hóa, tức là luôn luôn là có tình trạng là cực đoan, tức là hoặc là bài ngoại, coi người ngoài là ra cái gì cả, rồi ở một cái cực đoan khác lại ỉ lại vào nước ngoài. Cái này nếu mà chúng ta nhìn lại lịch sử từ đầu thế kỷ thứ 20 cho đến cuối thế kỷ thì ở những sắc thái khác nhau là chúng ta thấy nó vẫn hiện diện rất là rõ. Có những người thì phải dựa vào như vậy là gì, là phương Tây vào Mỹ, có những người lại dựa vào gọi là gì, là phe xã hội chủ nghĩa, và cái đấy nó thậm chí là đến ngày nay nếu còn rớt lại thì không phải là ít, mà có lẽ là chúng ta phải 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 học cụ ở chỗ này. Người ta phê phán là cụ có một cái chủ thuyết của cụ, tức là ỷ pháp. Người ta bảo là như vậy là như là hóa ra như vậy là cụ nhờ pháp rồi thế này thế kia, thì như vậy là gì, là cũng là một kiểu, tức là gì, là muốn là đuổi một con thú đi thì con thú khác nó lại vào. Nhưng mà người ta lại không nhớ rằng cụ nói là ỷ pháp cầu tiến bộ, tức là cụ rất là phê phán cái chuyện tức là ỷ lại vào nước ngoài. Nhưng mà trong cái bối cảnh cụ thể thời cụ, tức là nước chúng ta đang bị pháp nó đô hộ, thì ỷ pháp cầu tiến bộ chứ không phải là ỷ lại vào pháp rồi mong pháp nó làm như này như kia, mà thực sự tức là gì, là cái nửa gọi là cầu tiến bộ, tức là chủ động mình phải học hỏi, mình phải phát triển, mình phải làm thế nào để cho mình tiến bộ lên ấy. Thì cái vế đấy người ta không nói đến, mà người ta chỉ phê phán cụ về cái gọi là ỷ pháp thôi. Nhưng mà nếu đọc thêm ở những chỗ khác thì cụ phê phán rất là kịch liệt cái chuyện ỷ lại vào nước ngoài, và cụ đề cao cái chuyện mình phải làm tự mình tự chủ là quan trọng. Thế thì nhiều khi tức là người ta xem ấy, thì người ta có thể là bớt một phần đi, chỉ nêu một cái vế lên thôi, và để đánh giá một cách không thật là chính xác. Và tôi nghĩ tức là gì, là những công việc nghiên cứu về cụ Phan Châu Trinh cần phải được tiến hành kỹ hơn nữa và sâu rộng hơn nữa, và để cho nhiều người Việt Nam hiểu được cái tư tưởng của cụ. Và như thế đấy thì bây giờ cũng cần phải làm. Và như tôi nói lại, tức là gì, là thực sự là nó rất là thời sự bây giờ, và tôi nghĩ 50 năm nữa nó cũng vẫn còn thời sự.
Thưa ông, thế còn đối với những cái điều kiện hiện nay, đối với cái xã hội và nền chính trị Việt Nam đấy, tất nhiên là với một cái tư tưởng của một nhà tư tưởng ở thế kỷ trước thì nó có những cái khác biệt, nhưng cũng có thể như ông nói là nó có những cái gợi ý, phải không ạ, cho thế hệ sau. Đối với Việt Nam ngày hôm nay thì theo ông có cái điểm gì quan trọng nhất mà cần phải vận dụng, thậm chí là phải sáng tạo nữa đấy, để mà phát huy và rút ra bài học tốt nhất từ tư tưởng của nhà yêu nước và nhà cải cách Phan Châu Trinh ạ?
Tôi quay lại cái luận điểm thứ nhất của cụ, tức là hậu dân sinh. Tuy nhiên nghĩ khẩu hiệu ba khẩu hiệu cụ thì hậu dân sinh là cái khẩu hiệu thứ ba, nhưng mà thực sự tức là hậu dân sinh không có nghĩa là mà hậu dân sinh có nghĩa rằng là phải phát triển kinh tế. Phải phát triển kinh tế tức là gì, là phải mở, trao lại quyền cho người dân để người dân kinh doanh. Cốt lõi của nó là đấy. Và thực sự tức là gì, cái thời đó cụ là cái người cổ vũ cũng như là khuyến khích những người khác để làm cái gì, lập công ty. Cụ khuyến khích phải mở hãng buôn, phải phát triển du lịch, phải phát triển thương mại. Thì đấy là cái điểm mà rất rất là quan trọng. Một thời chúng ta thấy tức là ở nước Việt Nam là như vậy, là người ta cải tạo tư sản, người ta hợp tác xã, và thực sự tức là làm triệt tiêu cái thực sự là tước quyền làm kinh doanh của người dân. Và đến lúc rất là khó rồi thì lúc đó đành phải trả lại cho người dân. Và thực sự tức là gì, từ năm 1986 trở đi, hay là từ những năm 1990 trở đi, thì khu vực tư nhân bắt đầu được gọi là mở ra để cho phát triển. Đấy, thực sự là chúng ta làm theo cụ Phan Châu Trinh. Nhưng mà như vậy là bởi vì người ta ít dám gọi là gì, là thừa nhận rằng vâng, bây giờ con đã sai, bây giờ chúng con sửa lại và chúng con đi theo cái cách làm của cụ. Người ta không làm như thế. Nhưng mà thực sự tức là gì, là cái đó là cái mà chúng ta sẽ phải làm mạnh mẽ hơn nữa. Và hiện nay về cái điểm mà phát triển kinh tế thì chúng ta vẫn phải cố gắng hơn nữa, vẫn phải xem xét là những cái điểm nào mà cản trở người dân làm kinh doanh, cái quyền tự do kinh doanh của người ta mà còn cản trở thì phải gỡ đi, và phải làm sao thúc đẩy cho cái sự phát triển kinh tế lên. Đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng sẽ còn phải làm dài dài. Vấn đề thứ hai là nâng cao dân trí, tức là vấn đề giáo dục. Cái mà cụ gọi là khai dân trí thì nó không chỉ là vấn đề giáo dục, mà còn tức là vấn đề từ báo chí để đi xuất bản, cổ vũ người đọc phải tranh luận. Bởi vì như vậy là gì? Là dân trí chỉ có thể lên được Nếu mà có các cái cuộc tranh luận, người dân phải học, phải đọc báo, đọc sách, xuất bản phải tự do. Cái điểm khẩu hiệu thứ hai này, hay là cái tư tưởng thứ hai này của cụ Phan Châu Trinh, còn phải gọi là gì, là học và làm theo dài dài nữa. Nếu muốn phát triển thì phải làm cái điều này. Và cái sự phát triển của xã hội dân sự hay là của các phong trào xã hội cũng không có nói rạch ròi về câu chữ như là tôi vừa nói. Nhưng mà thực sự những hoạt động của cụ, những sự cổ vũ của cụ, thì thực sự đấy là một phần rất là quan trọng của tư tưởng Phan Châu Trinh. Điểm này có lẽ là những người cầm quyền ở Việt Nam hiện nay có lẽ là phải đưa một cái chương trình như thế vào trong trường Nguyễn Ái Quốc hay là các cái trường hành chính để dạy các quan Việt Nam rằng muốn đất nước này phát triển thì phải có xã hội dân sự, phải có các cái phong trào xã hội. Bởi vì cái đấy nó sẽ giúp cho những người nắm quyền tránh được những sai lầm. Có khi tức là gì, là tiếng nói của xã hội dân sự nó khó ghê. Nhưng mà nếu mà trước kia tức là gì, là các vua người ta còn đều có gián quan. À, bây giờ bảo là như vậy là gì, là mình là nước của dân, do dân, vì dân, thì phải để cho dân họ tập hợp lại họ nói. Cái điểm thứ tư của cụ cũng phải học dài dài. Chấn dân khí. Chấn dân khí tức là gì? Là đẩy cái tinh thần, cái ý chí của người dân lên. Cái này ấy, thì cũng sẽ cần phải nghiên cứu rất là kỹ. Và nếu mà những ai đã đọc cái cuốn gọi là Tự do đáng lên của Christian Wenzel, mà cái lý thuyết của ông ấy là cái lý thuyết được gọi là lý thuyết hiện đại hóa mới. Tất nhiên tức là gì, mọi người đều muốn là đất nước chúng ta phải phát triển, đất nước chúng ta phải là hiện đại. Nhưng mà cái lý thuyết hiện đại hóa mới này thì nó chỉ thêm một cái ý nghĩa là việc phát triển kinh tế, việc nâng cao dân trí thì nó sẽ làm tăng cái mà trong cái lý thuyết này nó gọi là nguồn lực hành động. Nguồn lực hành động là gồm có ba thứ: nguồn lực vật chất, nguồn lực trí tuệ và nguồn lực kết nối. Nguồn lực vật chất tức là gì, là phát triển kinh tế đấy, tức là làm cái gì thì chúng ta cũng phải có tiền bạc, phải có của cải, phải có thiết bị. Rồi nguồn lực trí tuệ tức là phải có cái sự hiểu biết, mà cái sự hiểu biết này thì gắn rất liền với cái gọi là nâng cao dân trí, hay là cái mà gọi là gì, là khai dân trí của cụ Phan Châu Trinh. Rồi đến cái mà nó nguồn lực kết nối. Nguồn lực kết nối này là gì? Là người dân phải được tiếp xúc với nhau, tổ chức lại với nhau để mà có thể trao đổi, để có thể tranh luận, để có nâng cao cái hiểu biết của mình. Nguồn lực kết nối là một cái rất rất là quan trọng. Việc phát triển các cái nhà máy là làm tăng nguồn lực kết nối. Bởi vì như vậy là người công nhân tập trung vào một cái nơi để làm việc thì sẽ tạo điều kiện cho người ta tự tổ chức, tạo điều kiện cho người ta tiếp xúc với nhau. Nó thúc đẩy cho cái việc mà gọi là người ta lập các cái hội này hội kia. Nguồn lực kết nối như thế là thực sự là như là có những cái nó là nguồn lực vật chất, đường xá chẳng hạn. Nhưng mà cái đường xá nó lại thúc đẩy cái nguồn lực kết nối. Và nguồn lực kết nối nó có cả những khía cạnh thể chế của nó. Tôi nói thí dụ như là có một thời người ta quy định là như vậy là tập hợp mà trên 5 người là phải xin phép chẳng hạn. Thì đấy thực sự tức là triệt tiêu cái nguồn lực kết nối của người dân và cấm đoán các tổ chức xã hội dân sự, hoặc là không tạo điều kiện để cho nó phát triển. Thì đấy cũng là gọi là gì, là hạn chế cái sự phát triển của nguồn lực kết nối. Trong cái lý thuyết hiện đại mới này thì nói rằng ba cái nguồn lực này rất là quan trọng, và dựa trên ba cái nguồn lực này thì ở trên cái tầng tinh thần là nó sẽ kích thích người ta suy nghĩ, phấn đấu cho tự do. Về cơ bản cái đấy thì cái lý thuyết hiện đại hóa mới nó gọi là các cái giá trị giải phóng. Tôi đã có một bài viết, tôi tìm hiểu rất là kỹ hai cái lý thuyết, một cái tư tưởng của cụ Phan từ đầu thế kỷ thứ 20 và cái lý thuyết hiện đại hóa mới này, thì tôi phát hiện ra rằng cái mà ông Christian Wenzel gọi là các giá trị giải phóng và có một cái tổ chức gọi là khảo sát giá trị thế giới. Cái tổ chức đấy nó đã khảo sát từ năm 1981 cho đến bây giờ về các cái giá trị nhiều nhiều thứ lắm, nhưng mà như vậy thì có thể đo được cái gọi là một cái chỉ số giá trị giải phóng. Mà thực sự cái chỉ số giá trị giải phóng này ấy, thì nó có một quan hệ rất là mật thiết với cái mà cụ Phan Thiêu Trinh gọi là dân khí. Hay nói khác là dân khí là có thể đo được và có thể so sánh dân khí của nước này hay là của một cộng đồng này với nước kia. Và nếu mà khi mà cái dân khí mà nó cao thì nó sẽ thúc đẩy người dân và nó tham gia vào các tổ chức xã hội dân sự, tham gia vào các phong trào xã hội. Và các phong trào xã hội này thì gây ra áp lực đối với chính quyền và buộc chính quyền phải thể chế hóa hay là mở rộng các quyền của người dân. Và khi mà các quyền đó được ghi vào trong hiến pháp, được các luật bảo vệ và chính quyền tạo điều kiện và trừng trị những tổ chức, những người cản trở người dân thực hiện những cái quyền này. Nếu mà được như thế, và trong các quyền đó có cả những quyền chính trị và dân sự mà Việt Nam đã tham gia vào công ước quốc tế về quyền dân sự và các quyền chính trị từ năm 1980, tức là 44 năm rồi. Nếu mà như thế, các quyền chính trị và dân sự của người dân không chỉ là các quyền trên giấy mà là các quyền trong thực tế, thì thực sự đấy là chuyện xây dựng dân chủ. Hay nói khác tức là gì? Là nếu mà chúng ta làm theo các cái tư tưởng như thế này của cụ Phan Thiêu Trinh thì thực sự là chúng ta cũng là đang xây dựng dân chủ. Thực sự là mới đầu là chúng tôi, riêng tôi không tìm thấy cái chỗ cụ thể nào của cụ Phan nói rằng là đấy là xây dựng dân chủ. Nhưng mà về sau đọc kỹ đấy thì là cụ có viết là như thế. Cho nên thực sự tức là gì, là cái học thuyết của Phan Thiêu Trinh này là một cái học thuyết mà được những lý thuyết khoa học xã hội rất là mới, và có rất là nhiều bằng chứng trên thế giới nó ủng hộ cái lý thuyết này. Thì cái lý thuyết đấy thực sự nó là soi sáng cho những cái tư tưởng của cụ Phan Thiêu Trinh, và nó làm cho chúng ta thấy rằng như vậy thực sự cái tầm vĩ đại của cụ ở chỗ đó. Và chính vì thế cho nên là người dân Việt Nam sẽ mắc một cái tội với chính mình và với các bậc tổ tiên của mình nếu mà chúng ta không tìm hiểu kỹ cái học thuyết của cụ Phan Thiêu Trinh, và phải vận động người dân học, làm theo, mở rộng, hoàn thiện và thực hiện những cái tư tưởng của cụ Phan Thiêu Trinh này.
Vâng. Thế và tới đây, Quốc Phương cùng chương trình podcast câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hoàng Quốc Nga đã dành thời gian tham gia và đóng góp cho chương trình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi podcast này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Và tôi rất là cảm ơn anh Quốc Phương đã cho tôi cơ hội để trình bày với các bạn một chút về cụ Phan Thiêu Trinh, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.